This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hồi ký Vượt tù, vượt biển. Tác giả Huỳnh Công Ánh. Diễn đọc Hoàng Tính, Thanh Hùng. Tôi đã trình bày ở phía trên, những năm cuối của thập niên 70, đầu 80, người Hoa từ Việt Nam đi tị nạn theo người Việt rất là nhiều. Nhờ biết nói tiếng Hoa, đến Mã Lai, họ dễ dàng họ liên lạc được với những người Hoa ở đây và vào đấu thầu cái việc ở trong trại tị nạn, giành được những cái chỗ làm tốt trong trại. Và vì thế, họ làm tàn. Họ có thái độ cao ngạo mỗi khi mà người tị nạn nhờ vả đến họ. Ví dụ như là nhóm nhà bếp. Họ nấu cơm, mà cơm sống nữa. Nhưng mà khi người ta than phiền thì cái nhóm nhà bếp lại có thái độ. Một lần nọ có một bà mẹ cần nước sôi để mà làm sữa cho con. Bà đến nhà bếp và xin anh bếp người Việt gốc Hoa chút nước sôi. Anh ta đã tạt nước sôi lên bà ta. Mọi người phẫn uất. Có người còn đòi đánh anh bếp gốc Hoa vì cái hành động bất nhẫn này nữa. Tôi còn nhớ anh em trong hội cựu quân nhân đã họp nhau lại, anh Nguyễn Thế Bình, anh coi ban trật tự, rất lấy làm bất ức đó. Anh ta đã nói rằng
đó là dân buôn bán ở Việt Nam, nhờ xương máu anh em mình mà không biết ơn, cũng là dân tị nạn, đến đây là cấu kết với đám tàu Mã Lai, khinh rẻ và xử tệ với dân Việt mình.
Tôi đã giao nhiệm vụ này cho Nguyễn Thế Bình. Anh phải trị tội cái thằng đó mới được, nghe chưa? Và thế là Nguyễn Thế Bình đã chặn đường cái thằng Tàu nhà bếp, đánh làm sao cho khiến cái thằng kia la làng ầm ĩ lên. Sau đó thì an ninh Mã Lai xuống làm dữ lắm, bắt điều tra cho ra cái thủ phạm đã đánh cái anh chàng nấu bếp này, bởi vì cái thằng này là tay chân chia chác thực phẩm với bọn nó mà. Nguyễn Chánh Sự đến gặp tôi và nó...
Ông anh, bây giờ trại bắt đầu phải điều tra ra để tìm ra người đánh. Giờ làm sao đây?
Nè, mày có thấy nó tạt nước sôi vô người đàn bà kia không vậy? Tức quá! Tao làm nó đó. Tôi đã nói nhỏ vào tai Sự như vậy. Cuối cùng thì như thế nào? Cuối cùng thì trại cũng làm lơ luôn. Chiều hôm sau thì cô Suzanne đến học nhạc và dạy tiếng Anh cho tôi. Tôi đem cái vụ này, tôi kể cho cô nghe. Cô và cô giúp chúng tôi nha. Phải nói cho cao quỹ để họ can thiệp vào cái ban nhà bếp. Tụi nhà thầu đã đàn áp, đã hóng hách quá đáng, thậm chí còn tạt nước sôi vào một phụ nữ làm bà ta bị phỏng nữa. Người nhà nạn nhân thấy vậy cho nên nổi giận, đánh trả thù thằng đó, chứ không có ai hết đâu. Nghe như vậy thì cô Suzanne cũng đồng ý can thiệp, báo cáo với cao ủy. Cuối cùng của nhà tài ngoại giao, mình cũng dựa lưng vào Suzanne, mấy bà sơ trong những lúc khó khăn để mà nhờ họ giúp cho một tiếng nói đó mà.
Như đã nói trên, khi nhiều người ở chung chạ với nhau trong trại tị nạn, nhất là biết mình chỉ ở tạm thời một thời gian ngắn, có biết bao nhiêu tệ nạn xảy ra giữa người tị nạn với nhau. Thí dụ như chuyện một nhân vật nọ dụ dỗ gái vị thành niên, rồi lại còn ăn cắp tiền của người thân gửi cho cô ta, để cô ta phải kiện lên cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Những chuyện này thì nếu không có sự dàn xếp của hội cựu quân nhân, thì có lẽ còn lớn chuyện hơn nữa. Đối với tôi, những ngày ở Sungai Besi như thiên đường, vì còn thấy như mình vẫn ở trong một xứ Việt Nam nằm ngoài đất nước. Tôi đang sống tự do và có gia đình bên cạnh. Ít nhất không còn những đàn áp đói khổ triền miên như những ngày trong trại tù cải tạo. Chỉ ở Sungai Besi được một tháng thì lại nghìn trùng xa cách, và gia đình tôi lên đường đi định cư ở Hoa Kỳ. Lại bùi ngùi rời trại, quyến luyến những con người Việt Nam đã cùng chia sẻ buồn vui trên đảo. Nhớ cả những tiếng loa rang rảng mỗi ngày, người này có thơ, người kia có ghe kia tới. Nhưng đồng thời cũng mong đến nơi định cư để có cơ hội ổn định đời sống cho gia đình, và nhất là có cơ hội tìm đường cứu nước. Sau khi đến Hoa Kỳ yên ổn và làm ăn thành công, tôi đã nhờ Chiến khi đi về Việt Nam ghé lại Tân Kỳ, Nghệ Tĩnh đi tìm cô Hoa cho tôi, giúp cô xây một căn nhà cùng chút vốn để làm ăn, gọi là để đền đáp chút ơn nghĩa và ân tình ngày xưa, đã giúp tôi có phương tiện trốn tù để có được ngày hôm nay. Nhưng đã nhiều lần Chiến không tìm ra được tung tích của cô Hoa và gia đình. Không biết họ trôi dạt về đâu. Trong nỗi day dứt vì không biết cô ra sao, hệ lụy thế nào vì đã giúp tôi. Và với ơn sâu chưa trả được, tôi đã sáng tác bài Người Em Nghệ Tĩnh trong tâm trạng buồn nhớ và day dứt ấy. Ngoài việc đền ơn đáp nghĩa người đã cứu giúp mình vượt thoát đời khổ nhục, tôi muốn cô hiểu rằng tôi đã không lợi dụng tình cảm của một cô gái trẻ cho ý đồ riêng tư của mình. Tôi cũng muốn người dân miền Bắc nhìn thấy lòng tôn trọng, ơn nghĩa của người lính miền Nam. Tình cảm của tôi dành cho người con gái mang tên Trần Thị Hoa, nếu có, chỉ là mối tình đơn sơ, trong sạch, quá ngắn ngủi giữa một cô gái quê mùa chất phác miền Bắc với một người tù thất trận không bản án của miền Nam trong giai đoạn nghiệt ngã nhất của đất nước.
Chương 18. Bôn ba đời lưu lạc. Gia đình tôi đến thành phố Philadelphia qua sự bảo trợ của cô Phan Thị Bé. Cô Phan Thị Bé là một người cùng quê với vợ chồng tôi. Cô cũng là thuyền nhân vượt biên sang trước và được chồng bảo lãnh để mà đến Philadelphia của tiểu bang Pennsylvania. Khi đến được bến bờ tự do thì cô bé là người đầu tiên đã gửi về Việt Nam cho vợ con tôi gói quà. Lúc đó thì tôi còn ở trong tù ngoài Bắc đó. Khi chúng tôi đến trại tị nạn thì chúng tôi cũng đã liên lạc được với cô bé, và vợ chồng cô bé đã trở thành bảo trợ của gia đình tôi. Chồng cô bé là anh Ngô Việt Quyền, lúc ấy cũng đang đi học đại học. Còn cô thì làm thiện nguyện cho một hội từ thiện của nhà thờ Lutheran. Cô cũng từng lo đưa đón rồi giúp đỡ các gia đình đến Philadelphia để mà tị nạn. Nhờ thế, nhà thờ Lutheran đã giúp đỡ bảo lãnh gia đình của tôi. Ở Việt Nam thì đa số chúng ta đều nghe đến thành phố Philadelphia, thành phố mang nhiều dấu tích lịch sử của nước Mỹ, thủ đô một thời và cũng là nơi đã cho ra đời bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. Khi tới đây, vợ chồng cô bé và Ngô Việt Quyền đã đón chúng tôi về nghỉ tạm qua đêm tại căn phòng nhỏ của vợ chồng họ, trong chung cư ở một cái khu nghèo trong thành phố. Qua ngày hôm sau thì gia đình tôi cũng có hai vợ chồng và ba đứa con được đưa đến một căn nhà có hai phòng ngủ do nhà thờ mướn giúp cho. Còn mấy đứa em tôi, em vợ và mấy đứa cháu thì ở lại với vợ chồng của cô bé. Tôi còn nhớ là khi bà bước vào căn phòng đó, thì cũng đã có sẵn bao gạo, mấy gói mì, mấy lon đồ hộp cùng với lại một chai Coke và một chai Dr. Pepper. Đối với tôi như thế là đã quá tốt rồi. Nhưng mà đối với những đứa trẻ như là con gái 9 tuổi của tôi lúc bấy giờ thì đây là một cái khu nhà lụp xụp tồi tàn trong một cái khu phố điêu tàn. Tú là con gái của tôi, đã cho rằng đây đâu phải là Mỹ đâu. Mỹ gì mà lụp xụp và toàn là người da đen không à? Trong đầu óc non nớt của con tôi lúc bấy giờ thì Mỹ phải là da trắng. Những ngày sau đó thì họ đưa chúng tôi đi khám sức khỏe, đi mua sắm đồ cần dùng, đi lễ nhà thờ nữa. Đâu cũng được độ 10 hôm thì có một người bạn thân cùng quê, đó là ông Phan Đức Châu, lái xe từ Lexington, Kentucky đến lên thăm. Ông Phan Đức Châu là bà con của cô bé và cũng là bạn thân của tôi từ thuở thiếu thời rồi. Ông là người đã rời Sài Gòn trước ngày 30 tháng 4 và đã gửi lại cho tôi một cái bức thư tạm biệt. Ông đến Philadelphia cùng với lại đứa con trai 9 tuổi tên là Khôi. Rồi thì khi mà nhìn thấy cái căn nhà u tối và cái cảnh sống vất vả của chúng tôi, ông cũng đã đề nghị là đưa hết chúng tôi về Lexington ở Kentucky sinh sống. Ông nói là ông sẽ kiếm người bảo trợ để chúng tôi đỡ khổ cực hơn. Thế là chúng tôi 11 người cùng với lại hai cha con ông Châu chồng chất lên nhau lên một cái chiếc xe Ford Granada 4 cửa chở nhau tuốt về Kentucky. Nghĩ lại thì tôi cũng không thể tưởng tượng nổi cái cách nào mà chúng tôi có thể dồn 15 người nha, 15 người vào một cái chiếc xe như vậy nữa cho một cái đoạn đường dài. Hành lý thì lúc đó chẳng có gì hết trơn, và người tị nạn thì gầy còm mà. Nhưng mà cũng không hiểu nổi chúng tôi làm thế nào mà đã chở được hết về Lexington. Quả là một chuyện không thể nào quên được. Trên đoạn đường dài đó thì có lúc ông Châu mệt mỏi và đã giao cho tôi lái xe. Đây là lần đầu tiên tôi lại được lái xe sau bao nhiêu năm trời. Dù cho lúc đó tôi mới qua Mỹ, tôi gầy còm mà. Và một điều đặc biệt đó là gì? Chưa có bằng lái nữa.
Gia đình tôi đến Lexington hình như là vào cuối mùa hè. Về đến nơi, người đầu tiên ông Châu liên lạc là Linh Mục Mai Khải Hoàng, người bạn cùng học chung với ông. Linh Mục Hoàng giờ ở Cali, ai cũng biết ông. Chính Linh Mục Hoàng là người đã luyện cho tôi thi lấy bằng lái xe ở Hoa Kỳ. Rồi ông Châu tìm đến một nhà thờ để nhờ họ bảo trợ gia đình tôi. Và họ đồng ý ngay. Họ thuê cho chúng tôi một căn nhà 3 phòng ngủ. Nhờ được nhà thờ bảo trợ nên gia đình tôi cũng đủ sống, dù không nhận được trợ cấp của sở xã hội của tiểu bang Kentucky. Tôi nhớ mãi, cứ mỗi sáng mở cửa nhà ra thì đã thấy có bao gạo, quần áo cũ, giày dép, đồ ăn. Người ta đến bất cứ lúc nào và để đồ cho ở trước cửa. Họ không cần gặp mình, không cần mình biết họ là ai. Họ chỉ muốn để lại đồ, mang nó cho mình. Người dân ở đó tốt như vậy đó. Nên chỉ 10 ngày sau, nhà đã đầy đủ đồ. Nhà thờ họ cũng khuyến khích cho tôi đi học để có khả năng nuôi gia đình. Tôi có thể học theo khả năng và sở thích của mình, nhưng họ đề nghị học nghề thợ tiện hoặc mechanical drafting để dễ kiếm việc. Học như thế thì không đòi hỏi quá nhiều thời gian vì gia đình tôi đông con, khó lòng theo đuổi 4 năm đại học. Thế là tôi đi học. Cả nhà tôi, các con, cháu và các em đều đi học, ngoại trừ vợ tôi vì lúc đó đang mang thai. Được độ 2 tuần thì nhà trường có một buổi sinh hoạt văn nghệ. Tôi cũng tham gia trình diễn văn nghệ. Tôi trình diễn những bản nhạc Việt Nam. Bỗng dưng tôi để ý thấy sinh viên bên dưới họ cười. Lúc đó tôi chẳng hiểu tại sao nữa. Hỏi ra thì mới biết là vì khi tôi đàn, ngón giữa bên tay trái của tôi cứ chĩa thẳng. Họ không hiểu vì sao tôi lại chửi thề. Tôi phải giải thích vì tôi bị thương mất một đốt, rồi gặp cảnh nước mất nhà tan, nên không thể mổ để nối lại được. Vì thế, ngón của tôi không cong lại được. Trước khi tôi đến Hoa Kỳ, ông Châu làm cho hãng thuốc lá. Nhưng dường như là lúc tôi đến Hoa Kỳ thì ông đang không có việc, nên ông rủ tôi đi làm. Ông Châu có quen một người đồng nghiệp cũ là ông Levi. Ông Levi là một người rất đạo đức. Tôi còn nhớ có những lúc tôi và ông Châu cùng đi ăn trưa với ông. Vì chưa ăn quen đồ Hoa Kỳ nên đôi khi chúng tôi ăn không có hết. Ông Levi ngồi chờ chúng tôi ăn xong bữa. Ông hỏi chúng tôi đã ăn đủ chưa, và những gì chúng tôi ăn không hết, ông sẽ ăn giùm chúng tôi. Ông giải thích là đạo của ông không cho phép bỏ đồ ăn mứa. Đó là bài học đầu tiên của tôi ở Hoa Kỳ. Người Hoa Kỳ có thể giàu có, nhưng họ không phung phí do Thượng Đế ban cho. Ông Levi rủ tôi và ông Châu đi trồng cây với ông. Chúng tôi trồng cây trên rừng và trồng hai bên các con đường trong phố. Chỉ được một ít lâu thì trời bắt đầu lạnh. Cực khổ quá mà tôi thì còn ốm yếu nên không làm nổi. Thế là phải nghỉ.
Rồi sau đó đổi qua để mà đi xây nhà. Chúng tôi mua một căn nhà giá chỉ có khoảng gần 5.000 Mỹ Kim thôi. Nhà mà ở giá 5.000 Mỹ Kim thì dù là gần 40 năm trước thì dĩ nhiên hư hại nhiều lắm. Tôi và ông Châu xây sửa lại. Rồi khi mà sửa xong thì cũng không thấy bán được nữa. Mà tiền vốn thì cũng không còn. Và vẫn cần tiền để mà sống chứ. Lúc đó tôi được giới thiệu một chân rửa chén ở một nhà hàng Tàu mang tên là Oriental Inn. Tôi và Tường là người em trai út, được giao cho cái việc là rửa chén. Trong bếp có một ông già người Tàu chỉ dẫn cái cách làm lúc đầu. Mới qua Mỹ có được vài tháng cho nôi, tôi cũng còn ốm yếu lắm. Có nhiều khi thấy mấy cái mâm đồ nó nặng bưng không muốn nổi luôn. Cái việc cực nhọc là còn phải đứng ở trong bếp xịt nước cả ngày, nhiều khi rất là lạnh. Nhưng mà cũng có cái lợi là đôi khi có đồ ăn mang về. Có lúc nhà hàng nấu sẵn nhiều quá rồi bán không có hết. Hay hoặc là người ta đặt rồi người ta không có đến lấy. Họ mới bảo tôi thấy cái gì ăn được thì cứ mang về đi. Cho nên nhà tôi lúc nào cũng có đồ ăn hết trơn á. Nhưng mà rồi chỉ được có vài tuần thì tôi cũng xin nghỉ. Bởi vì không thể nào chịu nổi cái cảnh mà gần như ngày nào cũng rơi nước mắt hết trơn á. Cái việc mà tôi làm đó là rửa chén. Mỗi đĩa đồ ăn còn dư á, mình phải lùa vào thùng rác rồi mình mới xịt nước để mình rửa. Và hễ mà cứ lùa đồ ăn vào thùng rác thì tôi lại thấy đau lòng lắm, rất là đau lòng lắm khi mà nghĩ đến những anh em tù đang đói khát. Tôi tưởng tượng giá mà có đồ ăn này mang vào trong tù thì anh em trong buồng có được một cái bữa ăn no nê. Tôi đau xót, tôi rơi nước mắt hoài à. Và đầu óc thì cứ lang mang. Thế là phải nghỉ. Và cũng lại phải đổi qua cái nghề khác nữa. Tôi chợt nghĩ ra cái việc thực hiện một chiếc xe lăn để mà bán chả giò ở trường đại học đó. Thế là với một chút tiền gom góp từ cái nghề rửa chén, tôi và ông Châu đi mua một chiếc xe truck rồi trang bị bếp núc ở trong xe, rồi làm cửa sổ để hai anh em lái tới trường đại học vào giờ mà sinh viên mà tan lớp đi ăn trưa đó. Vợ tôi nè, mấy cô em vợ nè, và cô nữ là em gái của ông Châu thì ở nhà cuốn chả giò. Mỗi ngày anh em chúng tôi chiên chả giò trong xe và bán vậy đó, cứ mỗi phần hay độ 1 đồng hay 2 đồng gì đó thôi. Xe chả giò của chúng tôi cũng rất là được ủng hộ lắm. Nhưng mà nghề này thì cũng vất vả không kém đâu. Chiên chả giò trong xe thì cái mùi dầu chiên xông lên đầy xe hết. Nhưng mà cũng nhờ lửa chiên sưởi ấm chúng tôi những cái ngày mùa đông giá lạnh. Rồi hôm nào trời tuyết giá, chả giò mình chiên trong xe thì nóng giòn như vậy đó. Nhưng mà người ta sắp hàng dài bên ngoài kia. Cho nên đến khi mà nhận được chả giò đưa ra đến nơi thì cũng đã nguội, cho nên ăn cũng mất ngon. Tôi bán chả giò cho đến ngày mà tôi rời khỏi Lexington và giao lại cái chiếc xe lăn cho ông Châu cùng với lại cô em gái.
Tại Lexington, tôi cũng có sinh hoạt với đồng hương ở đó. Trong số những người tôi gặp, có một anh tên Liệt, sau đổi thành tên Ly cho đời nó lên hương hơn. Từng học chung với anh ông Châu. Anh ta là cựu sĩ quan không quân. Anh đang có việc làm thợ máy và ngoài giờ thì còn chạy bàn, nên anh cũng có tiền. Anh chạy chiếc xe Chevy Camaro và còn độc thân. Anh hay đến chơi với gia đình tôi, chở các con và cháu tôi đi chơi, giúp đỡ mọi chuyện. Vì thế nên anh trở thành một người thân với gia đình. Rồi một lần nọ, ông Châu đi Houston để thăm viếng người quen cùng làng. Tôi đi theo ông xuống Houston lần đầu. Tôi gặp được Bình Hồ là bà con cùng quê với tôi. Tôi cũng gặp được Việt Dũng. Sau này Việt Dũng là một trong năm sáng lập viên của phong trào Hưng Ca Việt Nam. Đang ở Houston thì nhận được tin vợ tôi sanh đôi. Hai con trai Huỳnh Công Việt và Huỳnh Công Nam. Thế là tôi hớn hở quay về nhà. Một lần đó tôi trở lại Houston một mình. Lần này tôi gặp anh Hoàng Tường và có dịp hát với anh. Anh giới thiệu tôi với Hoàng Cầm để giúp tôi thực hiện ước mơ làm CD cho mình. Họ bảo tôi nếu muốn thực hiện cuộn băng đầu tiên cho thật hay thì nên xuống Nam Cali. Lần này cũng tại nhà người bà con Bình Hồ, tôi gặp vợ chồng ca sĩ Thanh Tuyền và nhờ đó có số vốn để thực hiện băng cassette mà tôi vẫn hằng ước mong.
Quý vị, cái đó là phần tiếp theo trong hồi ký Vượt Tù Vượt Biển, tác giả là Huỳnh Công Ánh. Đến đây thì chúng tôi xin được tạm dừng và hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc hồi ký lần sau. Cảm ơn quý vị.